duyên khởi kinh 40 năm qua, người tam thừa chưa lìa tâm ý thức suy lường nên bao nhiêu pháp tập học đều là phước.
Người tam thừa chưa lìa tâm ý thức suy lường, cho nên bao nhiêu pháp tập học đều là phương tiện. Khán giả chưa dám nắm lấy cái căn bản bồ đề, chưa lìa được tâm ý thức suy lường, nghĩa là cứ hoàn toàn vẫn sống với cái căn bản sanh tử. Thì bây giờ con ôn lại cho chị em nhận định phân biệt thế nào là căn bản bồ đề, thế nào là căn bản sanh tử. Thế rồi để thử ông A Nan, Phật mới giơ cái nắm tay. Khi cái bàn tay nó mở ra, nó lại nắm vào, mở ra, nắm vào. Rồi Phật hỏi ông A Nan thấy cái gì. Đó, con đem cái câu, cái đoạn đó con giảng lại. Đó, con bảo là Ngài dùng cái căn bản sanh tử để tâm ra bên cạnh. Thế là nắm ngay lấy cảnh, cái nắm tay của Phật, tức là cái cảnh bên ngoài. Đã. Ông quên cái tánh thấy của ông, nó đang biết thấy, cái đó mới là ông. Còn ông phan duyên ngay vào cái nắm tay. Đấy, hễ duyên vào cảnh bên ngoài thì đó là đi ra ngoài, là đường sanh tử. Còn nếu an định cái thần lại, mặc cho cái nắm tay, mở cũng là cái nắm tay nó tự mở, nắm cũng là nắm nó tự nắm. Nó muốn sáng lòa hay nó đen xì, việc của nó. Cái mà cần ấy là làm gì? Cái tánh mình nó đang biết thấy nó mới là mình. Đã. Cái tánh thấy của mình nó không theo cái bàn tay này nó mở, nó cũng không theo cái bàn tay này nó nắm. Đã. Mà nó vẫn là nó, dù có bàn tay không có bàn tay, nó vẫn thường trụ. Đó, nó mới là mình. Thế nếu sống với cái tánh thấy, khi mà học thì Phật đem tánh thấy Phật dạy nó dễ. Còn khi tu thì Phật dạy cho mình an định vào cái tánh nghe. Đấy, thì nếu sống với cái tánh của mình ấy, thì đó là căn bản bồ đề. Nhận được tánh giác của mình. Đấy, cái ấy gọi là diệu pháp liên hoa. Tức là diệu pháp. Nó là một cái pháp sở dĩ gọi là diệu. Bởi vì cái thấy cái nghe của mình, như thầy vừa nói, từ bé mình vẫn thấy vẫn nghe, cho đến già mình vẫn thấy vẫn nghe. Mai đây cái thân này nó chết đi, cái mắt này nó thối đi, cái tai này nó tan rỡ đi, nhưng cái thấy cái nghe còn. Còn này. Thế cho nên gọi nó là diệu pháp. Nó có nhiều, rồi mình học nữa mình sẽ thấy nó có nhiều công dụng lắm. Cái đức dụng nó rất nhiều. Thì cái ấy là gọi là tánh Phật. Nếu mình tin được cái ấy thì sống với cái ấy thì yên. Còn bây giờ mình cứ duyên ra cảnh bên ngoài, đấy, cái nắm tay của người ta mở thì bảo đấy là bàn tay của Phật ở hào quang sáng lòa đấy, thì chi chi ra nữa cũng vẫn là đem tâm ra ngoài rồi, quên mình rồi. Thầy nhớ ở trong sách có kể chuyện, chắc các con cũng đọc cả rồi đấy. Thầy không nhớ tên, các con nhớ tên các con nhắc. Có một ông thầy mới nghe tiếng con, mới nghe cái tiếng con nhái nó kêu. Ông thầy mới hỏi đệ tử cái gì thế. Thì đệ tử mới bảo rằng con rắn nó bắt con ngoé, cho nên cái con ngoé nó kêu. Thế thì ông thầy mới giải nhờ rằng có cái chúng sanh khổ mà lại có cái khổ chúng sanh. Chắc những chuyện này chúng các con đọc nhiều lắm, người ta thấy mang chuyện về thiền rất nhiều. Đấy là ông thầy nói cái gì đấy. Khổ là đấy, như con ngoé đó, nó bị con rắn nó bắt. Thế là nó, đó là cái khổ. Cái chúng sanh nó đang khổ. Thế nhưng mà còn có cái khổ là chúng sanh, nghĩa là cứ cả ngày đem tâm cho chuyện bên ngoài. Hỏi cái ông đệ tử cái gì đấy thì ông đệ tử không bao giờ để ý đến cái thấy cái nghe của mình, giả nhờ ngay là con rắn nó bắt con ngoé. Tức là chuyện bên ngoài, không nhớ đến tánh của mình, chỉ nhớ đến những chuyện ở bên ngoài thôi. Mà cái chuyện bên ngoài mình có làm chủ được không? Cái cảnh bên ngoài mình đâu có nắm được nó, mà mình đâu có làm chủ được nó, mà mình cứ chạy theo nó, rồi mình bị nó chuyển, rồi yêu rồi ghét rồi tạo nghiệp, rồi nói ra đọa lạc. trong khi ấy cái tánh thật của mình ấy, cái diệu pháp của mình ấy, thì mình quên, không nhớ đến nó. Thế cho nên ở đây mới nói rằng từ các 40 năm vừa qua mà Phật giảng dạy thì các vị ở trong tăng thừa tu bằng cái hạnh nào? Ý thức suy lượng. Thế sao thầy nghe nói tam thừa là trong đó cũng có Bồ Tát thừa, mà sao các ngài lại vẫn còn ở trong cái tâm ý thức suy lượng? Bồ Tát thừa cũng có các vị tu pháp viên đốn, như nói ở đây diệu pháp thẳng ấy, nhận thẳng cái diệu pháp, cái đó là tu về viên đốn. Còn những các vị Bồ Tát thừa mà cũng vẫn còn tu về quyền giáo thì người ta đi cái đường cũng dùng tâm ý thức để quan sát, để suy nghĩ. Chỉ có những vị nào mà vào thẳng đức pháp viên đốn, đấy như nghe thẳng cái tánh nghe, dùng pháp phản văn hay là niệm Phật ấy, thì rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, ví dụ như thế, thì những vị ấy người ta tu gọi là tu pháp viên đốn, ta vào thẳng. Chứ còn các Bồ Tát thì số đông cũng vẫn tu lục độ vạn hạnh. Cho nên như cái quyển thầy đưa sư cô xem đó là cái tu về tiệm tu, thì những các vị ấy vẫn dùng tâm ý thức suy lượng. Người tam thừa chưa lìa tâm ý thức suy lượng. Vì vậy những cái pháp mà tập học ấy đều là phương tiện tại xa. Như hôm học Lăng Nghiêm, thầy có lấy cái thí dụ cái vị mà đến tới nơi đây vào cái lớp học này, có vị thì từ ở bên Lăng Nghiêm xa, có vị từ Bát Nhã về, có vị thì từ ở chùa Pháp Vân tới. Thế thì người ta đi mỗi vị một nơi, thế nhưng mà cái vị nào gần nhất, chỉ cái vị nào mà tới cái cầu, đứng ở cái cầu thang này mà đi lên thì gần nhất. Chứ còn, nhưng mà dù rằng từ Pháp Vân về đây hay từ Lăng Nghiêm về đây, về tới đây rồi có người nào mà không leo cầu thang mà lên đây được không?
Không.
Thế cho nên cái pháp các vị mà tu cái việc vào cái viên đốn, vào thẳng, là như là cái người đứng ở cầu thang lên thẳng thế lập. Còn những các vị kia là bởi vì mỗi người còn ở vị trí khác nhau, cho nên ta tùy cái chỗ chân người ta đứng mà ta đi dần. Thế cho nên những các vị ấy còn là người thì đi xe đạp, người thì đi đò, người thì đi bộ, đều là phương tiện cả, còn là phương tiện cả. Nhưng mà rút cục lại ai cũng phải tới cái cầu thang trở lên thẳng đây. Thế thì cái vị nào mà tu về viên đốn, tức là đứng thẳng từ cái cầu thang lên thẳng trên này. Hiển thị nhất thừa thật tướng Phật chi kiến địa, Phật nói kinh vô lượng nghĩa, ý muốn mọi người lìa tâm thức, thoát tình lường, mới có thể nhập Phật chi kiến. Đây là diệu của tâm. Người ta có ấn tống nhiều, chị em có đọc chưa? Nhưng đi sư thể ngài hợp với bài cái kinh vô lượng nghĩa là lắm, nghe thích lắm. Ngài thường tán thán mà thường tụng, tức là cũng nói về cái chân, cái tâm, nhưng mà không có nói rõ như là tánh Phật, như là kinh Lăng Nghiêm của mình. Nhưng mà ngài coi như trong kinh đó tuyên bố là từ cái tâm mà mở ra tất cả vạn pháp, mở ra tất cả các sự việc, cho nên gọi là vô lượng nghĩa. Mà ngài cũng nói về cái Như Lai Tạng, cái tâm, từ cái tâm chân tâm của mình mà mở ra tất cả, thế cho nên gọi là vô lượng nghĩa. Thế thì tại làm sao nói cái kinh này là ý muốn cho mọi người lìa tâm thức, thoát tình lường, nói vô lượng nghĩa. Mà vô lượng thật ra thì trong kinh chỉ tuyên bố thế thôi, chứ cuốn kinh rất là mỏng, có một chút thôi, chỉ tuyên bố là từ cái tâm mà nó mở ra tất cả. Thế thì cái nào là cái chánh yếu? Thế cho nên cái người muốn vào thẳng cái chánh yếu ấy, thì phải lìa những cái vô lượng hư vọng ở bên ngoài ra thì sẽ vào được cái chánh yếu. Cho nên lìa những cái tâm thức, lìa những cái tình lường, những cái phân biệt, mà trở về cái trí thể của mình, tuyên bố minh bạch là có lìa được tâm thức, thoát được tình lường. nghĩa là sống hành với cái căn bản Bồ Đề thì mới vào được Phật chi kiến. Đây là diệu của tâm, nghĩa là trở về cái tánh Phật của mình hoàn toàn. Mà muốn trở về cái tánh Phật của mình thì dĩ nhiên phải rũ sạch vạn duyên, buông hết những cái thứ hư vọng đi. Cần nói tiếp.
Tam mùi vô lượng nghĩa sử, hiện thực tướng chân cảnh của tịch diệt nhất tâm, chẳng phải tạo tâm lòng ý thấy được. Tam mùi quang mới có thể vào sau vô tể. Tam mùi tên là vô lượng nghĩa sử, đã hiện diệu của cảnh.
Chánh định là cái gì? Đó, buông hết, rũ sạch vạn duyên, đừng phan duyên cảnh bên ngoài nữa. Như vừa nãy con vừa mới cho cái thí dụ đấy, con ngồi đây đấy, mắt thì con thấy cảnh này cảnh kia, tai con cũng nghe chuyện này chuyện khác, nhưng nếu con duyên vào những cái mắt thấy tai nghe là hỏng, thì là căn bản sinh tử. Bởi vì duyên vào là có cái chỗ khổ chỗ vui, rồi có yêu có ghét, rồi có tạo nghiệp, rồi có trả quả. Thế còn bây giờ không duyên mà những cái ấy, sống với cái tánh thật của mình, cái tánh thể của mình, thế cái ấy là cái vô lượng nghĩa, tức là tự nó gồm tất cả vạn nghĩa ở trong nó. Nó có đủ hết thảy, nó là bản thể của tất cả, nó đủ hết. Cho nên an định vào cái tánh Phật của mình. Thế thì nếu mà vị nào mà ở trong cái tam muội như thế thì nhận được cái vô lượng nghĩa xứ, tức là cái thể, cái chỗ, cái tâm địa, từ cái tâm địa ấy nó mở ra các vô lượng nghĩa cảnh, nó ngậm tất cả vạn cảnh ở trong nó. Trên đây Phật nhập ngay cái vô lượng nghĩa xứ, Phật giảng về cái tánh thể vô lượng nghĩa, tức là nói theo kinh Lăng Nghiêm giảng về cái chân tâm. Thế xong rồi Ngài nhập ngay vào cái chánh định, cái định tự tánh của Ngài, tức là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thế, như thế để cho chúng ta biết rằng nếu không trở về cái tánh Phật, không trở về cái diệu pháp liên hoa này, thì chúng ta cứ lang thang, đem cái ánh sáng trí tuệ của mình lang thang hết cảnh này sang cảnh khác. Mà đã chuyển biến thì dĩ nhiên có luân hồi. Vậy thì bây giờ cái việc đầu tiên, hãy trở về cái tánh của mình. Cho nên buông xả cái thế gian, buông xả cái luân hồi, trở về cái tánh thể của mình đã. Cái diệu của tâm là cái tâm của mình ngay đấy. Khi mà nó chuyển biến, nó phan duyên vào cảnh bên ngoài, thì nó mở ra vô lượng sanh tử luân hồi. Mà bây giờ dừng nó lại, nó an định lại, thì đấy chính là ông Phật. Ngài giảng cho mọi người hiểu, rồi chính Ngài nhập vào cái nghĩa đó, sống với cái cảnh ấy, coi như là một gương cho mọi người thấy, coi như một lời tuyên bố là hễ cô sống với cái căn bản Bồ Đề thì cô vào cảnh Bồ Đề. Để tại rằng cứ than van rằng sanh tử luân hồi khổ não, em muốn xin Phật dạy cho cái phương pháp để buông xả cái luân hồi, thì đấy Phật chỉ cho đấy. Nếu mà mình cái luân hồi nó không nắm được mình, mà chính tại mình cứ chạy theo nó đấy thôi, giờ buông nó ra thì là hết. Mà muốn làm Phật thì cứ sống với cái tánh Phật của mình, thì cái việc nó hiển nhiên như thế. Tâm cảnh đều diệu là ý chỉ của toàn kinh. Đã. Chứ không phải chỉ nhận nói suông là tôi có cái tánh Phật, mà phải sống vào cái cảnh giới của cái tánh Phật này thì mới thật là người tin cái tánh Phật. Cho nên như phải cả tâm cả cảnh. Thì đấy, ý chỉ của kinh này, bộ kinh Pháp Hoa này là Phật đốc thúc chúng mình phải trở về cái tánh Phật của mình, mà sống thật sự với cái tánh Phật của mình, đừng lang thang nữa. Có làm cái việc ấy, mình mới có chân nhân để thành Phật, có cái nhân để mà thành Phật. trước thì mình chỉ có cái duyên thành Phật thôi, mình chưa có cái nhân, chưa chịu sống với cái nhân của mình, với cái tánh của mình, cho nên thành mình vẫn chưa có cái nhân để thành Phật. Ở đây nói minh bạch, mình phải nhận lấy cái tánh thể của mình, rồi mình lại phải sống với cái tánh của mình. Đó, như thế gọi là cảnh. Trên thì gọi là nhận được cái tâm mình, rồi lại phải biết cái cảnh giới của cái tâm này, sống hẳn với nó thì mới thấy cái cảnh của nó được. Thế thì cả tâm cả cảnh đều diệu, là ý chỉ của toàn kinh. Đấy. Vị nào chịu sống thẳng với cái căn bản Bồ Đề thì cái vị ấy là có cái chân nhân để tu thành Phật, cái nhân chân thật. Còn từ trước chúng ta chỉ có duyên mà thôi, bởi vì không nhận cái diệu pháp liên hoa này, không sống với nó, thì thành ra tuy mình có nó mà mình vẫn cứ để ở đấy. Ông nhìn có cái hoàn ngọc đấy nhưng mà vẫn cứ là thành ra vẫn cứ thấy mình là người nghèo, bởi vì không xài được cái hoàn ngọc của mình. Vẫn cứ như tất cả những người chưa được biết đạo Phật là gì, vẫn cứ sống luân chuyển theo cảnh, cứ theo cái thấy những cái cảnh nó hiện lên mà yêu mà ghét mà mừng mà giận, rồi làm thiện làm ác mà biến hóa theo với họ. Cho nên chưa phải là có cái nhân. Bây giờ đây Phật đốc thúc chúng mình phải nắm lấy cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình, thì khi ấy là có chân nhân thành Phật. Cho nên sau này có những phẩm gọi là ngộ mới trì. Ngộ là ngộ được cái tánh của mình, cái căn bản Bồ Đề của mình. Trì là giữ lấy nó hàng ngày, đừng luôn chuyển theo cảnh bên ngoài nữa. Thế gọi là trì.
Vậy con xin thưa thầy, cái đoạn này, một đoạn trên đó thì nói là diệu của tâm, dưới nói diệu của cảnh. Tức là nếu mà con sống với cái căn bản Bồ Đề thì con trở về cái tức là con vào được cái cảnh Bồ Đề thì như vậy ấy, đó là nói về cái phần cả phần diệu của tâm và diệu của cảnh luôn.
Đấy, như Đức Quan Âm, ngài nghe cái tánh nghe của ngài. Đấy, cái phần diệu của tâm mới là ngộ được cái tánh nghe. Nhận được cái tánh nghe. Đấy. Thế rồi mình phải sống với cái tánh nghe của mình. Đấy. Cho nên đây minh bạch sẽ được cái chân cảnh tịch diệt. Đấy. Mà bây giờ mình cứ tán tâm loạn ý, mình cứ duyên theo cảnh bên ngoài thì bao giờ mình sống vào cái chân cảnh tịch diệt được. Đó là cảnh giới của Phật. Còn mình mà theo căn bản sanh tử, đó là cảnh giới của chúng sanh.
Còn bà thầy, ngài nhập tam muội thì tức là phải dừng hết cái ý thức lại, an định lại mới thấy được cái tâm mình.
Đó, thì bây giờ con cứ theo cái bài của Đức Quan Âm dễ. Tới ngài nghe cái tánh nghe. Thế. Cũng như bé gì nó vừa mới cho cái thí dụ đó. Cô Trần Hương mà liếc nó thì nó đừng bận lòng. Việc của Trần Hương, của Trần Hương lo. Còn việc tôi hãy sống với tôi đã. Thế cho nên tôi chỉ biết mượn cái chỗ của Trần Hương, của liếc, mà mình nhớ ra rằng à, mình có cái tánh nó đang biết thấy, nhận là cái tánh của mình. Thế như thế, cứ như thế thì gọi là nhập tam muội. Còn bây giờ duyên vào cái liếc của cô ấy mà phán đoán cái liếc tròn liếc méo, rồi cô ấy hay cô ấy dở, thì đấy mình đi đường sanh tử. Cái căn bản Bồ Đề với căn bản sanh tử nó rõ ràng.